là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy, mùng 1 tháng 10 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thủ đô Mogadishu của Somalia rúng động vì một vụ đánh bom của một nhóm chủ chiến có liên hệ với Al-Qaeda. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố quan hệ Mỹ-Philippines vẫn vững bền. Ảnh vệ tinh cho thấy Bắc Hàn có thể đang đóng tàu ngầm. Và quân đội Syria và phe nổi dậy tiếp tục giao tranh dữ dội ở Aleppo.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là Nguyễn Trung với câu chuyện Việt Nam, kế tiếp là Hà Vũ với câu chuyện nước Mỹ, theo sau là chương trình hỏi đáp y học và bài học thành ngữ tiếng Anh trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các lực lượng chính phủ và phe nổi dậy ở Syria vẫn tiếp tục giao tranh hôm nay tại thành phố Aleppo, nơi mà 250.000 người, trong đó có nhiều trẻ em, bị kẹt lại trong thành phố bị chia cắt này. Các lực lượng Syria đã có những bước tiến để tái chiếm một phần thành phố Aleppo đang do phe nổi dậy kiểm soát, trong khi các lực lượng nổi dậy nã súng vào các khu vực đang nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ Syria trong thành phố. Số thương vong vẫn tiếp tục tăng cao ở cả hai bên. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi phải lập tức sơ tán hàng trăm bệnh nhân và những người bị thương ra khỏi đông Aleppo. Tổ chức Y tế Thế giới ước lượng trẻ em chiếm khoảng 1/3 trong số hàng trăm người bị giết và bị thương trong hai tuần qua. Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đặc trách ứng phó với các tình huống khẩn cấp, ông Rick Brennan nói, tình hình tại đây thật khó khăn không sao tưởng tượng được. Theo các giới chức y tế tại chỗ thì đã có 338 ca tử vong trong hai tuần qua do bị không kích. Trong số các nạn nhân có 106 trẻ em. Ngoài ra còn 846 người khác bị thương và 1/3 trong số này cũng là trẻ em. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã nhận mạnh mẽ lên án các cuộc không kích dã man của Nga và Syria, theo lời ông, nhắm vào thường dân ở miền đông Aleppo. Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Obama hôm thứ Năm đã điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Cả hai đồng ý rằng Nga và chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải có trách nhiệm chính để chấm dứt giao tranh và cho phép hàng cứu trợ được phân phối tại Aleppo. Một nhóm giám sát hôm thứ Sáu nói các cuộc không kích do Nga thực hiện trên khắp lãnh thổ Syria trong năm qua đã giết chết hơn 9.000 người, trong đó có nhiều thường dân. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở đặt ở Anh cho biết con số người bị thương còn cao hơn cả con số tử vong vừa nói. Tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hôm qua loan báo một cuộc điều tra vào một sự cố xảy ra hôm 19 tháng 9 khi một đoàn xe gồm 31 xe tải cứu trợ của Liên Hiệp Quốc và Liên Hội Chữ Thập Đỏ và Lưỡi Liềm Đỏ Syria, Ả Rập bị tấn công, giết chết 18 người. Trong một tin mới nhận được, một cuộc tấn công dùng xe gài bom nhắm vào một nhà hàng ăn ở Mogadishu, thủ đô của Somalia, đã làm rúng động thành phố này vào chiều thứ Bảy hôm nay giờ địa phương. Có ít nhất 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương trong vụ nổ, theo các nguồn tin an ninh. Một giới chức an ninh cho ban tiếng Somalia của VOA hay rằng một chiếc Toyota Corolla màu trắng chất đầy thuốc nổ đã bị kích nổ bên ngoài nhà hàng Blue Sky. Lui tới nhà hàng này, ngoài thường dân, còn có các lực lượng an ninh làm việc ở một nhà tù ở gần đó. Nhà tù này là do Cơ quan Tình báo và An ninh Somalia, gọi tắt là NISA, cai quản. Ngay sau cuộc tấn công, nhóm chủ chiến Al-Shabaab là một nhóm có liên hệ với Al-Qaeda, nhận trách nhiệm về vụ nổ trong một thông báo đăng trên diễn đàn của họ, sử dụng app Telegram đã được mã hóa. Thông báo này nói mục tiêu của cuộc tấn công do Al-Shabaab thực hiện là các nhân viên làm việc tại nhà tù gần đấy. Tiếp tục bản tin quốc tế của VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, quân đội Mỹ sẽ điều tra những bản tin tương phản nhau về một vụ không kích của Mỹ đã gây nhiều tử vong ở Somalia, theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. Trong một cuộc họp báo ở Hawaii, ông Carter nói, trong trường hợp này cũng như trong tất cả mọi trường hợp khác, khi mà có những nghi vấn về hậu quả của các cuộc không kích do Mỹ thực hiện, chúng tôi sẽ điều tra cho ra manh mối. Ông Carter nói Hoa Kỳ chưa điều tra tường tận vụ không kích liên hệ nhưng sẽ chia sẻ kết quả một khi đã hoàn tất cuộc điều tra. Ông nói thêm rằng không có một quân đội nước nào quyết tâm theo đuổi các nguyên tắc về sự cởi mở và minh bạch và quy trách nhiệm cho những người nào vi phạm hơn là quân đội Mỹ. Ông nói điều đó cũng có nghĩa là phải thừa nhận những lỗi lầm đã phạm trong quá khứ và người Mỹ sẽ duy trì và thẳng thắn tự quy trách nhiệm cho chính mình về những hành động sai trái đã làm nếu có. Chính phủ Somalia đòi Hoa Kỳ phải giải thích về vụ không kích này mà các giới chức Somalia nói đã giết chết 13 thành viên của các lực lượng chính phủ ở Galmudug, một tiểu bang thuộc liên bang Somalia. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nhận định những phát biểu của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tự ví mình với lãnh tụ Đức Quốc xã Adolf Hitler là vô cùng đáng quan ngại. Nói chuyện với các nhà báo ở Hawaii sau cuộc họp, các bộ trưởng quốc phòng ASEAN, ông Carter nói những phát biểu hồi gần đây của Tổng thống Philippines và những hành động cũng như chiến dịch bài trừ ma túy ở nước này không được mang ra thảo luận trong cuộc gặp hôm thứ Sáu, thế cho nên ông chỉ nêu lên quan điểm cá nhân của ông. Hôm thứ Sáu, ông Duterte đã tự so sánh mình với lãnh tụ Đức Quốc xã, nói rằng Hitler đã tàn sát 3 triệu người Do Thái. Ở nước tôi có 3 triệu người nghiện ma túy. Tôi sẽ vui vẻ tàn sát họ. Từ khi ông Duterte lên nắm quyền vào cuối tháng 6 cho tới nay, cảnh sát Philippines và những người tình nguyện tự cho mình có trách nhiệm thực thi pháp luật đã giết chết ít nhất 3.000 người vì đã sử dụng hay bán ma túy. Phát biểu của ông Duterte đã bị các tổ chức Do Thái ở Mỹ lên án là có tính cách xúc phạm. Người phát ngôn của ông Duterte hôm nay đã bác bỏ mối liên kết với Hitler. Ông này giải thích, chúng tôi không muốn làm giảm nhẹ những sự mất mát sâu xa về cái chết của 6 triệu người Do Thái trong cuộc đại tàn sát. Thế nhưng, Tổng thống Duterte nhắc tới vụ tàn sát này như một cách để chỉ trích gián tiếp về cách mà ông bị miêu tả như một kẻ sát nhân giết người hàng loạt, một kẻ như Hitler là một cái nhãn mà ông bác bỏ. Trong một diễn biến khác, ông Carter hôm thứ Năm nói, quan hệ quân sự giữa Mỹ và Philippines vẫn bền chặt, bất chấp tuyên bố của Tổng thống Duterte mới đây rằng các lực lượng đặc biệt của Mỹ trú đóng tại các căn cứ của Philippines nên rút ra khỏi nơi này. Bộ trưởng Carter nói ông đã có những cuộc đàm phán tích cực với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lozana về các hoạt động hỗn hợp giữa quân đội hai bên. Ông nói đó là đề tài mà Mỹ sẽ tiếp tục bàn luận với chính phủ Philippines. Cuộc họp quy tụ các bộ trưởng quốc phòng ASEAN và Mỹ ở Hawaii trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu vừa rồi, đánh dấu lần đầu tiên ông Carter nói chuyện với vị tương nhiệm sau khi Tổng thống Duterte nói nước ông sẽ theo đuổi một chính sách đối ngoại độc lập và nói thêm rằng chừng nào mà Philippines còn về phe Mỹ thì chúng ta sẽ không bao giờ có hòa bình. Thế nhưng lời phát biểu của ông Duterte đã lập tức bị Bộ trưởng Quốc phòng Philippines lật ngược. Theo ông Gregory Poling, Giám đốc Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS. Nói chuyện với VOA, ông Poling nói rõ ràng là các quan chức quân sự Philippines không đồng tình với Tổng thống Duterte. Các giới chức Mỹ nói với VOA rằng cho tới nay vẫn chưa có bất kỳ động thái nào để rút các lực lượng Mỹ ra khỏi các căn cứ ở Nam Philippines. Ông Carter nói liên minh Mỹ-Philippines là một liên minh giữa hai nước độc lập và mạnh mẽ, mà sự trường tồn tùy thuộc vào việc cả hai quốc gia có còn tiếp tục chia sẻ các quyền lợi chung hay không. Một quan chức quốc phòng cấp cao nói quan hệ Mỹ-Phi đã tồn tại bất chấp những thăng trầm trong hơn 60 năm qua. Chính phủ Mỹ và Philippines đã lên kế hoạch để thực hiện một cuộc tập trận chung vào đầu tháng 10, nhưng các giới chức quốc phòng nói họ không mấy chắc về liệu sẽ có thêm các cuộc diễn tập khác nữa trong tương lai hay không. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Bắc Hàn có thể đang đóng tàu ngầm được thiết kế để có thể phóng tên lửa tại một trang mạng của Mỹ chuyên giám sát chương trình phát triển vũ khí của Bắc Hàn. Trang mạng 38 North đã tải lên những ảnh vệ tinh thương mại nói rằng những hình ảnh này có dấu hiệu cho thấy là chương trình đóng tàu ngầm của Bắc Hàn đang được xúc tiến. Tuy nhiên, không thể xác nhận là có trông thấy một tàu ngầm. Nếu một vật thể trông giống như thân tàu được dùng để đóng tàu, thì chiếc tàu ngầm đó sẽ lớn hơn nhiều so với tàu ngầm mà Bình Nhưỡng đã sử dụng trước đây để phóng đi một tên lửa đạn đạo từ một tàu ngầm hồi tháng trước. Tên lửa này phóng đi từ một địa điểm gần thành phố Sinpo hồi tháng 8 vừa rồi, đã bay khoảng 500 km trước khi rơi xuống vùng biển bên trong khu nhận dạng phòng không, tức là ADIS của Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 29 tháng 9 cảnh báo kế hoạch của Nhật gia tăng hoạt động tại Biển Đông bằng các cuộc tuần tra chung với Hoa Kỳ là đùa với lửa, và cũng nói rằng Trung Quốc sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trung Quốc đòi chủ quyền hầu như toàn bộ vùng Biển Đông và liên tiếp lên án sự can thiệp của Hoa Kỳ và đồng minh Nhật Bản tại khu vực. Và các bộ trưởng môi trường của Liên minh châu Âu tại Bruxelles đã nhất trí thông qua thỏa thuận khí hậu Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu. EU cần phê chuẩn thỏa thuận này để có thể tham gia hội nghị về biến đổi khí hậu dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 tại Marrakech, tức là ở Morocco. Nghị viện châu Âu sẽ biểu quyết hiệp ước khí hậu vào ngày thứ Ba, 4 tháng 9. Vào ngày thứ Ba tới, mọi việc sẽ được đẩy nhanh nhằm có được chữ ký của các nguyên thủ quốc gia trong khối.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, bây giờ là Nguyễn Trung với câu chuyện Việt Nam.
Một cuộc thanh trừng trong đảng ở Việt Nam, một loạt các tin tức tiêu cực về bí thư các cấp ở Việt Nam, kể cả trên báo chính thống lẫn mạng xã hội thời gian qua, dẫn tới nhiều đồn đoán và bất an trong xã hội về khả năng mất kiểm soát trong đảng Cộng sản. Các nhà quan sát cho biết, mới nhất, báo chí Việt Nam hôm 26 tháng 9 đưa tin rằng một bí thư xã ở tỉnh miền Trung Quảng Nam đã bị cách chức vì quan hệ bất chính và ngoài luồng với nữ cán bộ đoàn. Một ngày trước đó, bí thư huyện đảo Lý Sơn Nguyễn Viết Vi được coi là trẻ nhất tỉnh Quảng Ngãi phải đính chính qua tờ Tiền Phong rằng ông không phải là con ông cháu cha như những lời đồn thổi. Trước đó ít ngày, bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa phải lên tiếng bác bỏ thông tin đồn đoán trên mạng xã hội về việc ông có bồ nhí và nói rằng đó là một sự vu khống trắng trợn. Nếu tìm kiếm chữ bí thư trên trang Google, xuất hiện 14 triệu kết quả tìm kiếm cả trên trang chính thống lẫn trên lề trái trong vài chục giây. Trước các thông tin liên tục xuất hiện về những người đứng đầu đảng ở các cấp địa phương, giáo sư tương lai nói với VOA Việt ngữ.
Đất nước đối diện với những vấn đề nó mất bình thường. Một cái trận địa tư tưởng bị rối loạn, nó phản ánh một cái gì? Phản ánh rằng cái đảng này mất kiểm soát, cái nước này mất kiểm soát. Và vì vậy nó gây nên một cái nỗi bất an trong dân rất rõ ràng.
Nguyên cố vấn cho cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt nêu dẫn chứng về vụ nổ súng ở Yên Bái, làm bí thư và chủ tịch tỉnh này thiệt mạng. Giáo sư tương lai nói thêm.
Trên súng Yên Bái, người ta bị xử bằng bắn trực tiếp. Hai cái ông to nhất ở trong một tỉnh là bí thư và chủ tịch hội đồng nhân dân. Nhưng mà sau đó không hề có một cái giải thích nhất quán, công khai, minh bạch. Nếu như mà có một cái kết luận rõ ràng thì sẽ khiến cho dư luận không bàn tán thêm tiếp là đây là nội bộ đảng anh thanh tình lẫn nhau và lần này đã phải dở đến súng.
Hồi giữa tháng này, Yên Bái đã bầu nữ bí thư tỉnh ủy đầu tiên lên thay ông Phạm Duy Cường, nạn nhân của vụ xả súng, trong khi chính quyền trong nước vẫn chưa thông tin thêm về vụ việc. Nhà quan sát về tình hình chính sự ở Việt Nam này cũng nêu lên các vụ Formosa, ông Trịnh Xuân Thanh và vụ nhà máy thép Tôn Hoa Sen để làm dẫn chứng cho trận địa tư tưởng bị rối loạn đó. Ông Thanh hiện vẫn bị truy nã quốc tế sau khi bỏ trốn, trong bối cảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giao cho các cơ quan liên quan kiểm tra xem xét và kết luận thông tin liên quan tới Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, nhất là vụ xe sang trị giá nhiều tỷ đồng. Anh Nguyễn Đình Hà, một người từng chạy đua vào Quốc hội Việt Nam trên danh nghĩa ứng cử viên độc lập, nói với VOA Việt ngữ về các thông tin liên quan tới nhiều bí thư ở trong nước thời gian qua.
chúng ta đã biết là về cái nền báo chí Việt Nam ấy, chịu sự giám sát quản lý rất là chặt của ban tuyên giáo các cấp, cũng như là cái hệ thống kiểm duyệt rất là chặt chẽ. Tôi thấy rằng là không thể nào có sự tự nhiên, bỗng nhiên có những cái thông tin đó tuồn ra cho báo chí. Và cũng không bỗng nhiên mà báo chí được đăng như những cái bài viết như thế. Tôi nghĩ rằng đó là những cái sự ẩn ý nào đó, chiêu trò, cuộc đấu đá, là có những cái liên quan đến cái động cơ chính trị nào đó đằng sau những cái bài viết này. Và nó có thể là một cái sự đấu đá ở bên trong nội bộ cơ quan của Đảng.
Anh Hà nói thêm rằng, trong xã hội Việt Nam, hiện đang có rất nhiều câu chuyện nóng bỏng khác so với câu chuyện bí thư này, mà người ta muốn sử dụng các câu chuyện này để kéo dư luận sang hướng khác. Nhà hoạt động xã hội này lấy ví dụ về chuyện người dân Nghệ An kéo vào Hà Tĩnh để nộp đơn kiện Formosa, trong khi theo anh, báo chí chính thống đưa tin rất là ít. Khi được hỏi là liệu phải chăng xảy ra nhiều vụ việc liên quan tới các bí thư cấp dưới, nên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới lần đầu tiên tham gia Đảng ủy Công an Việt Nam để theo lời một số nhà quan sát, để thị uy. Giáo sư Tương Lai nói rằng, cũng có nhiều người phân tích như thế. VOA Việt ngữ không thể liên lạc để phỏng vấn với đại diện chính quyền Việt Nam để hỏi phản ứng về các ý kiến trái chiều trên mạng. Tuy nhiên, quan chức Việt Nam từng một số lần kêu gọi cảnh giác và xử lý các trang xấu độc trên Internet.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Viện Bảo tàng Quốc gia về lịch sử và văn hóa Mỹ gốc Phi là viện bảo tàng duy nhất thu thập các tài liệu về đời sống, lịch sử và văn hóa của người Mỹ gốc châu Phi. Viện bảo tàng này được thành lập theo một nghị quyết được Quốc hội Mỹ phê chuẩn năm 2003 sau nhiều thập niên vận động, nêu bật những sự đóng góp của người Mỹ gốc Phi. Cho đến nay, Viện Bảo tàng đã tích lũy được hơn 36.000 hiện vật. Gần 100.000 người đã trở thành thành viên của Viện Bảo tàng. Khai trương hôm 24 tháng 9 vừa qua, Bảo tàng Quốc gia về lịch sử và văn hóa Mỹ gốc Phi trở thành viện bảo tàng thứ 19 và mới nhất của hệ thống Smithsonian. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, Hà Vũ xin gửi đến quý vị một số thông tin về Viện Bảo tàng Lịch sử và Văn hóa người Mỹ gốc Phi mới được Tổng thống Barack Obama khánh thành tại thủ đô Washington qua tường trình của Chris Simkins và Arash Arabasadi.
Tổng thống Barack Obama chủ tọa lễ khánh thành Bảo tàng Quốc gia về lịch sử và văn hóa Mỹ gốc Phi thuộc hệ thống bảo tàng Smithsonian. Hàng chục ngàn người đã tề tựu tại quảng trường quốc gia trước trụ sở Điện Capitol ở Washington ngày thứ Bảy 24 tháng 8, lúc Viện Bảo tàng trị giá 540 triệu đô la lần đầu mở cửa cho công chúng vào xem. Tổng thống Obama nói,
"Let us now open this museum to the world."
Chúng ta hãy mở cửa viện bảo tàng này cho thế giới tới xem.
Đây là viện bảo tàng lớn nhất của nước Mỹ và thật là có ý nghĩa khi viện bảo tàng này được vị Tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ khai trương. Tổng thống Obama nói tiếp.
Điều mà viện bảo tàng này làm là chứng minh rằng dù đối mặt với áp bức, dù đối mặt với những khó khăn không thể tưởng tượng được, nước Mỹ vẫn tiến lên. Do đó, viện bảo tàng này cung cấp bối cảnh cho các cuộc tranh luận trong thời đại của chúng ta.
Rung một cái chuông được treo trong một nhà thờ do những người nô lệ và những người da đen tự do xây nên. Tổng thống Obama chính thức khai trương Bảo tàng Quốc gia về lịch sử và văn hóa Mỹ gốc Phi ở Washington. Đây là một ngày hội đối với hàng ngàn người đã tới thủ đô của nước Mỹ để hy vọng sẽ có mặt trong nhóm người đầu tiên tham quan viện bảo tàng. Ông Daniel Jones may mắn nằm trong nhóm người đó. Ông nói,
cách trình bày theo thứ tự thời gian thật là tuyệt vời.
Viện bảo tàng đưa khách tham quan qua một cuộc hành trình theo thời gian, từ những chương đen tối của thời kỳ nô lệ đến thời kỳ phân biệt và kỳ thị chủng tộc. Bà Wanda Moore, một khách thăm viện bảo tàng, cho biết,
nhiều người không muốn nhắc đến vấn đề nô lệ, nhưng theo tôi đây là điều rất quan trọng vì tổ tiên chúng tôi đến từ châu Phi. Họ được đưa đến đây, họ là những người nô lệ và theo tôi nghĩ không có gì phải xấu hổ. Tôi nghĩ họ rất kiên cường và đã tiến rất xa tới thời điểm này.
Nhiều hiện vật trong viện bảo tàng là những món vật vô giá từng được lưu trữ trong kho sưu tập của nhiều gia đình. Những bộ sưu tập kể lại những câu chuyện không những chỉ về những người nổi tiếng, mà còn đề cập đến những người dân bình thường, quyết tâm cải thiện cuộc sống của chính mình cho tốt đẹp hơn. Chẳng hạn như ông Alex Davis, cư ngụ tại Michigan, người đã tham gia các cuộc biểu tình đòi dân quyền trước đây.
Tôi nghĩ rằng giới trẻ của hôm nay cần biết rằng trong quá khứ, nước Mỹ đã có một lịch sử đen tối cần thay đổi. Tôi bảo các con, bố đã tham gia tuần hành để các con không phải đi.
Người có mặt tại lễ khánh thành nói rằng Bảo tàng Quốc gia về lịch sử và văn hóa Mỹ gốc Phi sẽ là một nơi để kể lại những sự thách thức mà người Mỹ gốc Phi đã phải đối mặt và những đóng góp to lớn của họ cho lịch sử nước Mỹ. Ông Lonnie Bunch, đệ tam, giám đốc Bảo tàng Quốc gia về lịch sử và văn hóa Mỹ gốc Phi nói,
điều mà chúng tôi mong muốn là một viện bảo tàng dùng quá khứ để giúp chúng ta hiểu được thế giới mình đang sinh sống.
Ông nói tiếp,
đây là câu chuyện của bạn, dù cho bạn là ai đi nữa. Đây là một câu chuyện kể lại cho các bạn nghe về chính gia đình của các bạn, cuộc tranh đấu cho tự do hay cho quyền công dân của gia đình bạn.
Mục sư Jesse Jackson, nhà hoạt động dân quyền, phát biểu.
Viện bảo tàng thay đổi thứ tự ưu tiên của các giá trị lịch sử của nước Mỹ, thật là cuộc cách mạng.
Câu chuyện bắt đầu với các hoạt động mua bán nô lệ trên thế giới, đưa những người châu Phi qua một cuộc hành trình dài, đầy gian khổ, đến châu Mỹ. Mục sư Jesse Jackson nói tiếp.
Chúng tôi đã xây dựng đất nước này. Chúng tôi đã làm nô lệ trong suốt 246 năm, có nghĩa là chúng tôi làm nô lệ lâu hơn so với thời gian chúng tôi được tự do.
Nổi bật là một căn nhà của nô lệ đầu những năm 1800. Bà Nancy Bosco thuộc Viện Smithsonian nói,
khó có thể chịu đựng nổi nếu phải sống trong túp lều gỗ nhỏ bé này. Nếu có dịp đến thăm South Carolina, bạn biết rằng nơi đây đầy muỗi mỏng và côn trùng. Khí hậu rất nóng. Khi chúng tôi đến mang túp lều nhỏ này đi, rắn từ trong đó chui ra.
Có những chuyện nhắc nhở đến luật Jim Crow tại những tiểu bang miền Nam nước Mỹ. Những tiểu bang này thi hành chính sách phân biệt chủng tộc bằng cách quảng bá cho ý niệm, cách ly, nhưng bình đẳng. Nhưng trên thực tế không có gì có thể nói là bình đẳng nếu bạn là người da đen. Ông Richard Curran, Phó Tổng Thư ký Viện Smithsonian nói,
nếu là người da trắng, bạn chỉ cần mua vé, bước vào xe lửa và được ngồi trong khu dành cho người da trắng. Nếu là người Mỹ gốc Phi, bạn phải ngồi ở một khu khác. Khu dành cho người da trắng tốt hơn nhiều so với khu dành cho người da đen.
Những vật trưng bày cũng nói lên những câu chuyện của thời kỳ tranh đấu cho dân quyền trong những năm 1960. Viện bảo tàng còn có những khu hoàn toàn dành cho giải trí, và thể thao là những lĩnh vực mà những người tham gia thuộc mọi chủng tộc cuối cùng được phép tranh tài bình đẳng. Mục sư Jesse Jackson, một nhà hoạt động dân quyền, nói:
khi nào sân chơi mở rộng, luật lệ và các quy định công khai và minh bạch, trọng tài công bằng và ghi điểm minh bạch thì chúng tôi có thể cạnh tranh được.
Tuy nhiên, tranh đấu cho dân quyền không chỉ giới hạn trong thành phần người Mỹ gốc châu Phi. Ông John Whittington Franklin thuộc Viện Smithsonian nói:
bằng những thảm kịch mà họ phải trải qua, người Mỹ gốc Phi đã dọn đường để giúp những nhóm thiểu số khác mưu tìm quyền được đối xử công bằng.
Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Ngọc Thúy ở Đà Nẵng hỏi như sau. Chào bác sĩ, con gái của cháu vừa tròn 1 tuổi, bé bị u bạch mạch vùng đùi trái bẩm sinh. Lúc mới sinh thì để ý mới thấy, nhưng bây giờ thì khối u lộ rõ. Cháu đã đưa em bé đi khám và điều trị sơ hóa ở Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng. Các bác sĩ ở đây chẩn đoán là khối u dạng các nang nhỏ li ti. Khuyên không nên mổ mà điều trị sơ hóa, bé đã được chích mũi sơ hóa đầu tiên đến nay đã 3 tháng, nhưng khối u không giảm nhưng cũng không phát triển. Cháu đã cho cháu bé đi tái khám nhưng bác sĩ ở Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng cho về theo dõi và không điều trị lần hai. Cháu rất hoang mang không biết phải làm thế nào để con gái cháu có thể cải thiện được tình hình bệnh lý. Mong bác sĩ tư vấn giúp.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời về trường hợp gọi là u bạch mạch. Thì u bạch mạch, u là cái bướu, u bướu, bạch là trắng, mạch là cái ống dẫn, một cái chất dịch. Thì đó là tôi nghĩ là cái tên gọi của chúng ta ở Việt Nam, của cái từ tiếng Anh là lymphangioma. Thì trong cái từ này lymph có nghĩa là bạch huyết, ở Việt Nam gọi là bạch huyết, hay là trước đây gọi là lâm ba. Thì ở chỗ này chúng ta đừng có lầm lẫn với bạch huyết với cái huyết trắng của phụ nữ, vì lúc mà phụ nữ có huyết trắng thì người ta chỉ là một cái chất dịch trắng hay đục ở âm đạo là cái chuyện khác. Lymph là một cái chất dịch mà đã được tinh lọc đi ra từ máu, nó đi ra ngoài huyết quản là những cái ống mà dẫn máu và nó thấm vào các mô, mô là cái tissue ở trong cái cơ thể mình đó. Nên trong cái lymph, trong cái bạch huyết đó nó không có hồng cầu, cho nên nó màu trong hoặc là màu trắng và có khi nó hơi đục, là ví dụ như cái phần mà bạch huyết nó đi từ những cái ruột của mình ra, nó có những cái chất dinh dưỡng, những cái chất mỡ ở trong cái thức ăn của mình được hấp thụ vào trong các mô. Và ở trong cái chất bạch huyết đó, trong cái lymph đó thì có những cái tế bào, ngày xưa thì chúng tôi gọi là tế bào lamba, thì bây giờ có thể, tôi không biết có thể ở Việt Nam gọi là tế bào bạch huyết hay không, là lymphocytes. Thì những cái tế bào này nó là một cái loại bạch cầu, nó phụ trách nhận diện những cái yếu tố như vi trùng hay là những cái chất lạ mà nó đi len lỏi, nó tấn công vào cơ thể. Thì những cái chất đó, những cái con vi trùng đó, khi mà cái chất bạch huyết nó đi ngang ở những cái hạch, những cái lymph nodes, những cái hạch bạch huyết đó, thì những cái chất đó nó được loại ra, nó được lọc ra khỏi cái cơ thể của chúng ta. Thì cái nước lymph, cái nước bạch huyết này nó được lưu thông trong những cái mạch mà dành riêng cho nó, là vì trong cái mạch đó không có tế bào máu đỏ cho nên gọi là mạch bạch huyết. Và tôi thấy bây giờ thì người ta gọi ngắn lại là bạch mạch, có nghĩa là mạch trắng, từ tiếng Anh gọi là lymph channel. Thì những cái lymph channel này nó dẫn cái chất lymph đó vào những cái tĩnh mạch lớn. Bây giờ bàn tới cái trường hợp mà chúng ta bàn ở đây, thì khi một nhóm những cái mạch lâm ba này những cái lymphatic channels này nó giãn nở ra một cách bất bình thường, thay vì những cái ống nhỏ li ti nó đi đem cái lympha đi, bây giờ nó lại giãn nở ra một cách bất bình thường và nó tạo thành nó một cái khối u, tiếng Anh gọi là lymphangioma. Mà trong đó thì có một cái loại nhân dạng đó là những cái dạng nhỏ thôi, thì nó gọi là capillary lymphangioma, gọi là cái u mao quạng hay là u mao mạch. Mao có nghĩa là như sợi lông, như sợi tóc, cũng giống như là cái từ capillary, nó có nghĩa là mình nhỏ như cái sợi tóc. Hoặc nếu những trong đó nó làm thành những cái khoảng trống lớn hơn thì gọi là những cái nang, là những cái cyst, thì chúng ta có một cái loại gọi là cavernous lymphangioma, là cái chúng ta tạm gọi là những cái u mà nó có những cái hang ở trong đó, hay là người ta gọi có những cái cystic hygroma, gọi chung những cái bướu, những cái u bạch mạch mà ở trong đó nó có những cái thể tích, nó có những cái nang lớn hơn. Tôi phân biệt ở những cái điểm này để sau này chúng ta sẽ nhắc tới cái chuyện này ở trong cái phần trị liệu. Thì thường thường mấy cái u bạch mạch hay lymphangioma này nó thường gặp nhất ở cái vùng đầu cổ. Hết 70% là xảy ra trong cái vùng đầu và cổ, hoặc là cái vùng nách thân mình, và ít khi mà gặp hơn ở tứ chi. Và nói chung khi mà bác sĩ phát hiện một cái lymphangioma ở một cái vùng nào đó trong những cái tứ chi chẳng hạn, trong đùi hay là trong tay chẳng hạn, thì bác sĩ cũng cố gắng đi tìm coi thử là cái người bệnh nhân đó họ có những cái gì khác bất bình thường mà đi kèm theo cái lymphangioma đó hay không. Thì hiện nay cái lymphangioma là cái u bạch mạch này, người ta chữa bằng nhiều phương pháp khác nhau. Nhưng mà có một cái là người ta nhận xét rằng là chữa bằng xạ trị, là irradiation, hay là bằng chất corticosteroid, thì nó không có hiệu nghiệm. Tôi nhắc đến cái phần này là tại vì có một cái u mạch máu khác, trong đó có máu đỏ chẳng hạn, gọi là hemangioma, thì lại hiệu nghiệm với chất corticosteroid hay là bằng xạ trị, nhưng mà đối với cái u bạch mạch thì nó lại không. Ngoài ra có một thứ thuốc uống gọi là propranolol, viết là propranolol, là một cái thuốc dùng trị bệnh cao áp huyết và nó làm cho cái tim nó đập chậm lại đó. Thì cái thuốc này nó được dùng có kết quả trong một số trường hợp mà u mạch máu là hemangioma, những cái u mà nó tương tự như vậy, nhưng mà thay vì cái máu trắng trong cái trường hợp u bạch mạch thì nó u mạch máu, thì người ta đã từng dùng có kết quả cái chất propranolol này. Và hiện nay người ta đang thí nghiệm, đang nghiên cứu để dùng cái chất propranolol này trên những cái u bạch mạch là cái lymphangioma mà chúng ta bàn ở đây, trong những cái trường hợp mà không được điều trị bằng những cái phương pháp khác. Và cái cách mà vì thính giả đề cập đến trong thơ, nói là chất thuốc mà gây sơ hóa đã được chích vào trong cái u bạch mạch của bệnh nhân. Những cái chất này gọi là sclerosing agents, là những cái chất khi vô nó hủy cái mô của cái bình thường ở trong cái u đó, và nó thay thế bằng những cái mô sẹo. Sclerosing có nghĩa là nó biến thành cái sợi sơ. Thì những cái chất đó, ví dụ như là một cái chất doxycycline, là một cái loại kháng sinh, loại như tetracycline, thì trước đây người ta cũng chích vô để làm cho nó hóa sơ. Và hiện nay thì ở bên Mỹ thì người ta xài một cái chất gọi là OK-432, hoặc là cái tên của nó là PC-Banil, viết là PICI-3-BANIL. Nó là một cái chuyển hóa chất, một cái derivative của cái con vi khuẩn Streptococcus. Thì người ta chích cái chất đó vào trong cái u bạch mạch và người ta hủy những cái mô bạch mạch đó, và sau đó thì nó được thay thế bằng những cái mô thèo hay là sơ, và nó co lại, và cái u đó nó co lại. Tuy nhiên thì đối với những cái u mà chúng ta đã mô tả ở trước, những cái u mà loại u nang hang, nó là cavernous, ở trong nó cái khoảng trống nó lớn, hay là nó có những cái cyst, những cái nang to, thì những cái thuốc chích làm sơ có thể nó không có hiệu nghiệm lắm. Và bác sĩ có thể quyết định, tôi nghĩ là có thể, tôi nói là có thể, là trong tùy theo trường hợp mà cái quyết định của người bác sĩ. Thì bác sĩ có thể quyết định giải phẫu nếu cần và nếu mà nó thực hiện được. Thì đó là cái biện pháp kế tiếp, là biện pháp giải phẫu cắt bỏ, từ tiếng Anh gọi là complete excision. Excision là cắt ra, lấy ra. Thì nó có thể trong một số trường hợp khó thực hiện là cái vụ vì cái u bạch mạch là cái lymphangioma nó có thể lan qua gắn liền với những cái bộ phận khác liên hệ, và cái khả năng sau khi mà đã được cắt vân giải phẫu thì cái khả năng mà cái u đó nó tái xuất hiện sau đó cũng khá cao. Thì nói một cách khác theo tiếng Anh người ta gọi là high rate of recurrence, tái lại, nó có dễ tái lại sau khi cắt bỏ đi. Tuy nhiên nói về cái vấn đề trị liệu thì chúng ta cũng nên xét những cái điểm sau và tùy theo từng trường hợp. Thứ nhất, đây là một cái dị dạng của cái mạch lumba, một cái lymphatic malformation. Nó đứng về phương diện mà chuyên môn thì nó không có hẳn là một cái tumor, nó không phải là một cái u bướu và nó không có thoái hóa gây ung thư. Thứ hai là dù cho chúng ta là phụ huynh, cha mẹ lo lắng nhiều vì con mình có một cái vấn đề sức khỏe cần giải quyết, thì tuy nhiên chúng ta nên hỏi kỹ với bác sĩ. Và nếu chúng ta có thì giờ để đợi cái thời gian cho em bé nó lớn thêm, nghĩa là không có gì gấp rút. Có những cái trường hợp gấp rút, ví dụ như cái dị dạng lymphangioma, cái u bạch mạch này nó nằm ở trong ngực của bệnh nhân và nó lớn nhanh để nó chèn ép trên một số bộ phận như phổi hay là tim ở trong ngực, thì đó là những trong bụng, thì đó là cái vấn đề gấp rút. Còn nếu mà nó ở một cái chỗ không có gấp rút lắm, ví dụ như ở đùi hay là ở cánh tay, thì mình có thể hỏi với bác sĩ là có thể nên quan sát một thời gian, nhất là nên theo cái, và nếu hỏi thì chúng ta phải cần phải theo cái lời hướng dẫn của bác sĩ điều trị. Điểm thứ ba là khi mà chúng ta nhờ bác sĩ làm một cái phẫu thuật hay là thủ thuật nào đó thì chúng ta cần phải hỏi là làm cái như vậy nó có lợi gì và có lợi nhiều hay ít, và nếu mà hại thì nó hại gì và biến chứng gì có thể xảy ra trước khi quyết định chấp nhận hay là đòi hỏi một cái trị liệu nào đó cho bệnh nhân. Nhất là cho em bé 1 tuổi, là vì trong trường hợp lymphangioma vùng đùi sẽ có thể là cái thời gian đợi được có thể là còn dài. Ví dụ như là chúng ta có thể đợi những cái biện pháp mà trong tương lai gần có thể mình có khả năng thực hiện được. Thì ví dụ như là có những cái phương pháp mới hơn được chứng minh là an toàn. Ví dụ như cái thuốc propranolol mà tôi vừa kể. Thì theo những cái nhà khảo cứu Nhật tên là Ozeki, Fukao và Kondo, thì họ đang nghiên cứu là họ áp dụng dùng cái propranolol, là dùng cái thuốc uống này cho một cái số trường hợp mà u bạch mạch mà không có giải quyết bằng những cái phương tiện khác. Hay là chúng ta có thể hỏi bác sĩ, có thể nếu mà để em bé lớn hơn thì lúc đó có thể giải phẫu nó ít gặp vấn đề hơn. Ví dụ như giải phẫu trên cái đứa bé 5 tuổi thì có thể là dễ dàng hơn là một cái đứa bé 1 tuổi. Hay là có thể em bé tăng trưởng nhưng mà sau đó cái u bạch mạch này mặc dù là hiện giờ nó không có teo đi hoàn toàn nhưng mà nó vẫn, nếu nó không có tăng thể tích thì nó cũng không có gây vấn đề gì. Thì và có thể lúc mà em bé lớn lên thì cái tỷ lệ giữa cái khối của cái u đó so với cái cân nặng hay là so với cái kích thước của em bé lúc nó lớn lên thì có thể nó nhỏ hơn nhiều. Và tôi xin chắc nhắc lại là các thông tin nêu trên đều có hoàn toàn có tính cách thông tin. Và phụ huynh cần theo dõi đúng hướng dẫn của bác sĩ của con mình. Và nếu cần nữa, nếu mà chúng ta chưa có hài lòng thì nên hỏi ý kiến thứ hai từ một vị bác sĩ khác. Là ví dụ như chúng ta có thể hỏi ý kiến của một bác sĩ giải phẫu chuyên về trẻ em, gọi là pediatric surgeon. Hay là nếu mà trong trường hợp những cái u bạch mạch mà nó nằm gần sát ngoài da, hay là chúng ta có thể hỏi ý kiến những cái bác sĩ ngoại da về chuyên môn về những cái vụ đó. Và tôi xin chúc quý vị phụ huynh và bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Và bây giờ là Huyền Trang với bài học thành ngữ tiếng Anh.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to follow, nghĩa là đi theo, và một có động từ to force, nghĩa là bắt buộc. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is follow suit, follow suit.
Follow suit, có một từ mới là suit, nghĩa là một trong bốn bộ hoa, tạo nên một cỗ bài tây. To follow suit có nghĩa là hành động hay xử sự theo cung cách mà người khác vừa mới làm. Bắt chước cách làm của người khác. Đối với nhân viên tại các công sở ở Mỹ, ngày được họ thích nhất là thứ sáu trong tuần. Không những vì đó là ngày cuối tuần, mà còn vì họ được quyền mặc quần áo thoải mái. Đây là một hiện tượng bắt đầu tại Hoa Kỳ.
Who wants to wear formal business clothes every day? For many employees, Friday is when you can dress casually. You might even be allowed to wear jeans. It seems the trend began in California in the late 1990s. Before long, workplaces throughout the U.S. copied the practice. Other countries have been following suit ever since.
Ai muốn mặc quần áo trịnh trọng trong khi làm việc mỗi ngày? Đối với nhiều nhân viên, thứ sáu là ngày họ có thể ăn mặc thoải mái. Họ còn có thể được phép mặc quần jean nữa. Dường như khuynh hướng này bắt đầu từ tiểu bang California vào cuối thập niên 1990. Ít lâu sau đó, các nơi làm việc trên khắp nước Mỹ đều bắt chước cách ăn mặc này. Và từ đó đến nay, các nước khác cũng bắt chước y như vậy. Formal clothes là quần áo trịnh trọng và trend là khuynh hướng, xu hướng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Who wants to wear formal business clothes every day? For many employees, Friday is when you can dress casually. You might even be allowed to wear jeans. It seems the trend began in California in the late 1990s. Before long, workplaces throughout the U.S. copied the practice. Other countries have been following suit ever since.
Lễ tạ ơn là một ngày lễ quan trọng tại nước Mỹ. Nhiều gia đình dành rất nhiều thời giờ để chuẩn bị cho lễ này. Nhưng cũng có người có quan điểm khác. Một thanh niên nói về những gì đang diễn ra trong gia đình anh như sau.
Thanksgiving is several weeks away, but my aunt is planning for the holiday already. She wants to ensure that we have the best holiday feast ever. However, I'm not sure that my wife wants to have to cook. After all, unlike women of generations ago, my wife works in an office full time. Many Americans prefer to let a nice restaurant do all the work of preparing a huge meal. My wife might decide to follow suit.
Còn mấy tuần nữa mới đến lễ tạ ơn, nhưng bác tôi đã chuẩn bị cho ngày lễ này. Bà muốn có một bữa tiệc thịnh soạn cho chúng tôi. Nhưng tôi không chắc là vợ tôi muốn phải nấu nướng. Nói cho cùng thì không giống như các thế hệ phụ nữ xưa. Vợ tôi làm việc toàn thời gian trong văn phòng. Nhiều người Mỹ muốn để cho một tiệm ăn nấu một bữa ăn thịnh soạn. Có lẽ vợ tôi cũng bắt chước làm như vậy. To ensure là đoan chắc và generation là thế hệ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Thanksgiving is several weeks away, but my aunt is planning for the holiday already. She wants to ensure that we have the best holiday feast ever. However, I'm not sure that my wife wants to have to cook. After all, unlike women of generations ago, my wife works in an office full time. Many Americans prefer to let a nice restaurant do all the work of preparing a huge meal. My wife might decide to follow suit.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is force one's hand. Force one's hand.
Force one's hand có nghĩa là bắt buộc ai phải hành động sớm hơn dự liệu. Một nhân viên sắp về hưu nhưng chưa kịp thông báo ý định thì một việc bất ngờ đã xảy ra. Ông nói,
I didn't intend to announce my retirement quite yet. I told my buddy at work not to say anything to anyone. But after a few too many drinks, he accidentally mentioned that I would soon be leaving the company. I know he didn't mean to force my hand, but I had no choice but to confirm the news.
Tôi chưa có ý định loan báo tin tôi sắp về hưu. Tôi có nói với ông bạn thân của tôi ở sở là đừng nói gì với bất cứ người nào. Tuy nhiên, sau khi uống quá nhiều rượu, ông ta đã vô tình tiết lộ là tôi sắp rời bỏ công ty. Tôi biết là ông ta không có ý buộc tôi phải hành động hơi sớm, nhưng tôi không có cách nào khác là phải xác nhận tin này. Retirement là về hưu, accidental là vô tình, ngẫu nhiên và to confirm là xác nhận. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I didn't intend to announce my retirement quite yet. I told my buddy at work not to say anything to anyone. But after a few too many drinks, he accidentally mentioned that I would soon be leaving the company. I know he didn't mean to force my hand, but I had no choice but to confirm the news.
Hai đứa trẻ phạm một lỗi khi chơi đùa trong nhà và tưởng rằng có thể che giấu bố mẹ chúng về vụ này. Hai đứa cho biết.
We shouldn't have been playing basketball in the house. That's how we broke a window in the living room. We must have looked guilty. As soon as Mom and Dad came home, they asked us what was wrong. We never had time to invent a story because they succeeded in forcing our hands. Now we'll have to do extra chores for a month.
Đáng lý ra chúng tôi không nên chơi bóng rổ trong nhà, bởi vì chúng tôi đã làm vỡ một cửa sổ trong phòng khách. Chắc chắn chúng tôi trông có vẻ như có tội. Ngay khi cha mẹ chúng tôi về nhà, họ hỏi điều gì đã xảy ra. Chúng tôi không có thi giờ để tạo chuyện, bởi vì cha mẹ đã thành công trong việc buộc chúng tôi nhận tội. Bây giờ chúng tôi phải làm thêm việc vặt trong một tháng. Guilty là có tội, to invent a story là tạo chuyện, bịa chuyện, và chore là việc vặt trong nhà. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
We shouldn't have been playing basketball in the house. That's how we broke a window in the living room. We must have looked guilty. As soon as Mom and Dad came home, they asked us what was wrong. We never had time to invent a story because they succeeded in forcing our hands. Now we'll have to do extra chores for a month.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là follow suit, nghĩa là bắt chước làm theo người khác. Và hai là force one's hand, nghĩa là buộc phải hành động sớm hơn dự liệu. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong diễn văn cuối cùng của mình trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói về một thế giới được định hình bằng sự thịnh vượng đang gia tăng, nhưng bị giằng xé bởi sự bất định và xung đột. Bằng sự tiến bộ trên nhiều phương diện, nhưng bị đe dọa bởi sự chia rẽ và bạo lực. Với quá nhiều người bị cám dỗ bởi chủ nghĩa nguyên giáo chỉ tôn giáo, chủ nghĩa bè phái hay chủ nghĩa dân tộc hiếu chiến, Tổng thống Obama mô tả một số thành tựu đã cải thiện cuộc sống của người dân trên toàn thế giới trong 8 năm qua, bao gồm sự hồi phục của nền kinh tế toàn cầu sau thảm họa tài chính lớn nhất trong thời hiện đại, việc thiết lập một khuôn khổ để bảo vệ hành tinh khỏi sự tàn phá của biến đổi khí hậu, việc loại bỏ những nơi trú ẩn an toàn của những kẻ khủng bố, việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran thông qua ngoại giao, việc mở ra quan hệ với Cuba, và sự xuất hiện của một nhà lãnh đạo dân sự được bầu cử dân chủ ở Miến Điện. Ông Obama lưu ý rằng trong suốt 25 năm qua, số lượng những nền dân chủ khắp thế giới đã tăng gấp đôi. Tuy nhiên, đồng thời những đường đứt gãy sâu trong trật tự quốc tế hiện thời đã hiển lộ, theo lời ông Obama.
Around the world, refugees flow across borders in flight from brutal conflict.
Khắp thế giới, người tị nạn tràn qua biên giới để lánh xung đột tàn bạo. Khắp những vùng rộng lớn ở Trung Đông, an ninh cơ bản, trật tự cơ bản đã bị phá vỡ. Chúng ta nhìn thấy quá nhiều chính phủ bịt miệng những nhà báo và dập tắt quan điểm bất đồng chính kiến và kiểm duyệt luồng thông tin. Ngoài ra, ông Obama lưu ý những mạng lưới khủng bố gây nguy hiểm cho những xã hội mở, khơi lên sự tức giận đối với những người nhập cư vô tội và người Hồi giáo, và những quốc gia hùng mạnh cự tuyệt những hạn chế mà luật pháp quốc tế áp đặt lên họ. Tổng thống Obama nói rằng, thế giới đối mặt với một sự lựa chọn, tiến về phía trước với một mô hình hợp tác tốt hơn, hoặc là rút lui vào một thế giới mà cuối cùng rơi vào xung đột quốc gia, bộ tộc, chủng tộc và tôn giáo có từ lâu đời. Ông Obama nói, chìa khóa dẫn tới sự lựa chọn đầu tiên là nhận thức được sự cần thiết phải có sự khoan dung, xuất phát từ sự tôn trọng tất cả mọi người, cũng như nhận thức được mong muốn phổ quát của tất cả mọi người có tiếng nói trong những quyết định có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Ông Obama tuyên bố, bản sắc của chúng ta không cần phải được xác định bằng sự đối lập với những người khác, mà thay vào đó bằng niềm tin vào sự tự do, bình đẳng, công lý và công bằng. Tổng thống Obama nói, niềm tin của tôi đối với những nguyên tắc này buộc tôi nhận ra rằng tôi có thể phục vụ người dân của tôi tốt nhất bằng cách bảo đảm rằng những hành động của tôi mưu cầu điều công chính cho tất cả mọi người. Các chính phủ của chúng ta và Liên Hiệp Quốc này phải phản ánh sự thật không thể tối giản này.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nhận định những phát biểu của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tự ví mình với lãnh tụ Đức Quốc xã Adolf Hitler là vô cùng đáng quan ngại. Nói chuyện ở Hawaii sau cuộc họp Bộ trưởng các Quốc phòng ASEAN, ông Carter nói những phát biểu của Tổng thống Philippines và chiến dịch chống ma túy ở nước ông không được mang ra thảo luận tại hội nghị, nên đây chỉ là quan điểm cá nhân của ông. Từ khi ông Duterte lên nắm quyền, cảnh sát Philippines đã giết chết ít nhất là 3.000 người vì đã sử dụng hoặc bán ma túy. Tuy nhiên cùng lúc, Bộ trưởng Quốc phòng Carter hôm thứ Năm nói là quan hệ quân sự giữa Mỹ và Philippines vẫn bền chặt, bất chấp tuyên bố của Tổng thống Philippines rằng các lực lượng đặc biệt của Mỹ trú đóng tại các căn cứ ở Philippines nên rút ra khỏi nơi này. Các lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và phe nổi dậy hôm nay vẫn tiếp tục giao tranh dữ dội tại thành phố Aleppo, nơi mà 250.000 người bị kẹt lại trong thành phố đang bị vây hãm bấy lâu. Các lực lượng Syria đang ra sức tái chiếm khu vực thành phố Aleppo đang do phe nổi dậy kiểm soát, trong khi các lực lượng nổi dậy nã súng vào các khu vực đang nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ Syria. Số thương vong tiếp tục tăng cao ở cả hai bên giao tranh. Tổ chức Y tế Thế giới ước lượng trẻ em chiếm khoảng 1/3 trong số hàng trăm người bị giết và bị thương trong hai tuần lễ qua. Một cuộc tấn công dùng xe gảy bom nhắm vào một nhà hàng ăn ở một Somalia đã làm rúng động Mogadishu, thủ đô của nước này vào chiều thứ Bảy hôm nay giờ địa phương. Có ít nhất 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương trong vụ nổ. Một giới chức an ninh cho ban tiếng Somalia của VOA hay rằng một chiếc Toyota Corolla màu trắng chất đầy chất nổ đã bị kích nổ bên ngoài nhà hàng Blue Sky. Lui tới nhà hàng này, ngoài thường dân, còn có các lực lượng an ninh làm việc ở một nhà tù gần đó. Nhà tù này do Cơ quan Tình báo và An ninh Somalia, gọi tắt là NISA, cai quản. Bắc Hàn có thể đang đóng tàu ngầm được thiết kế để có khả năng phóng tên lửa, theo một trang mạng của Mỹ chuyên giám sát chương trình phát triển vũ khí của Bắc Hàn. Trang mạng 38 North đã tải những hình ảnh vệ tinh thương mại nói rằng những hình ảnh này có dấu hiệu cho thấy chương trình đóng tàu ngầm đang được Bắc Hàn xúc tiến. Những quan tâm của quốc tế về chương trình vũ khí của Bắc Hàn đã gia tăng sau khi nước này phóng thử một phi đạn đạn đạo từ một tàu ngầm hồi tháng trước. Pakistan loan báo sẽ hoãn lại một hội nghị quy tụ các nguyên thủ quốc gia vùng Nam Á đã được ấn định cho tháng 11 năm nay và quy lỗi cho nước láng giềng đối nghịch Ấn Độ đã làm chệch hướng tiến trình hợp tác khu vực. Quyết định này được đưa ra giữa lúc căng thẳng ngoại giao và căng thẳng ở vùng biên giới đang gia tăng giữa Islamabad và New Delhi về những cáo buộc cho rằng Pakistan đã giật dây một cuộc tấn công gây tử vong hồi tháng 9 vừa rồi.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.